Nam Mô A Di Đà Phật, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi cũng lại chia sẻ với quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, con sinh ra và lớn lên trong một gia đình không chú trọng đến nề nếp gia phong và học hành cho lắm. Cho nên cha mẹ, anh em và các cháu cũng thường xuyên gây gổ, bất hòa, thậm chí thù ghét nhau, lợi dụng nhau. Con rất chán cảnh gia đình như vậy. Xin Thầy cho con một lời khuyên, Phật tử Thánh Tri. Kính thưa Đạo hữu Thánh Tri cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Đây là một lời chia sẻ thật lòng. Và chương trình 5 phút Phật Pháp được xây dựng trên ý tưởng là giải đáp những thắc mắc liên quan tới đời sống thực tế của tất cả quý vị. Hầu mong có thể giải tỏa được một chút nào đó những cái khổ đau và đem lại sự an lạc nội tại cho quý vị trong gia cảnh cụ thể của riêng mình. Vì vậy, những câu hỏi riêng tư trong gia đình được đặt ra là gói gọn trong hoàn cảnh của quý vị, mà có thể ở những chỗ khác, những con người khác, những gia đình khác người ta không có. Kính thưa Đạo hữu Thánh Tri cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, gia đình và nề nếp gia phong là một trong những cái nôi để hình thành nên tư chất của một con người. Chính vì thế mà tục ngữ của Việt Nam có câu: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhân đây thì chúng tôi xin được chia sẻ một câu chuyện nữa. Có một vị thiền sinh đi đến thưa với sư phụ của mình rằng: dạ thưa sư phụ, cha mẹ của con hết sức là tàn nhẫn, anh em của chúng con chia lìa, các bạn bè của con thì phá hoại, trong con luôn giữ cái nỗi oán hận người ta, như vậy làm thế nào để xóa bỏ được cái nỗi hận này? Vị thầy mới dạy cho vị thiền sinh này rằng: con hãy về và giữ tâm buông xả, hãy tha lỗi cho hết tất cả những người ấy. Thế là một tuần sau, vị thiền sinh đã lên thưa với sư phụ là: dạ thưa sư phụ, hôm nay con rất là hớn hở, vui mừng vì theo lời sư phụ, con đã tha lỗi cho hết tất cả những người kia, và bây giờ thì trong tâm của con không còn oán hận người ta nữa. Vị sư phụ mới nói là: con vậy là giỏi lắm, bây giờ con hãy đi về và tiếp tục tĩnh tâm để yêu thương họ. Vị thiền sinh mới nói là: dạ sư phụ, con đã tha lỗi cho họ, như vậy là đã tốt lắm rồi, mà bây giờ sư phụ dạy phải thương yêu họ nữa là sao? Vị thầy mới nói là: con hãy về để thực tập, để quán niệm là hãy yêu thương họ đi. Một tuần sau, vị thiền sinh này lên, mặt mày rất hớn hở và thưa với sư phụ là: dạ thưa sư phụ, theo lời sư phụ dạy thì một tuần qua con đã quán chiếu và con đã yêu thương họ hết lòng. Vị thầy nói: con giỏi lắm, và bây giờ con hãy đi về và hãy quán chiếu là con hãy cảm ơn họ, vì có họ cho nên con mới tiến bộ tâm linh như thế này. Thế thì người học trò về, và rồi một tuần sau lên thưa với thầy mình rằng: dạ thưa thầy, nhờ thầy chỉ dạy mà bây giờ con đã cảm ơn được họ rồi. Vị thầy mới nói là: này con, thế thì người ta đã làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của họ, chứ họ đâu có làm sai đâu, cho nên đâu cần con phải tha lỗi. Kính thưa tất cả các vị, ai trong đời của chúng ta đây, họ cũng đều có cái ước muốn, có cái nguyện vọng, có cái suy tư, có những điều thao thức trăn trở, và họ đang làm việc để thỏa mãn, để vừa lòng tất cả những gì mà họ tin đó là mang lại cho người ta sự hạnh phúc. Và trên con đường mưu cầu hạnh phúc ấy, con người ta đã làm những điều mà những điều đó tác hại tới người khác, phương hại tới người khác. Những giá trị tương đối của cuộc sống này đều phụ thuộc lẫn nhau. Một người mà chúng ta cho là đẹp thì có nghĩa là người đó sẽ có những người xấu hơn đứng ở bên cạnh mình để xác định được người đó là đẹp. Một bông hoa đẹp cũng đồng nghĩa với lại những hoa xấu đang ở bên cạnh nó. Thế thì kính thưa tất cả đại chúng, những cái giá trị tương đối trong dòng đời này đây, nó được định danh, nó được xác minh đều phụ thuộc vào những cái xung quanh nó cả. Cho nên khi mà chúng ta nói được rằng giá trị chân hạnh phúc nằm ở đâu trong cuộc sống, thì chân hạnh phúc đó cũng là những cái không hạnh phúc nằm xung quanh nó trong cuộc đời. Vì cuộc sống đã đưa đẩy người ta trở nên một con người tham cầu danh phận trong đời, cho nên người ta mới thành ra những con người như vậy. Thế thì bản thân của những người ấy là những người đáng thương hơn là đáng trách. Kính cảm ơn đạo hữu và xin cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.